Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 26. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vận tâm cú thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngồi nhập được một câu, một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 326, thư trả lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh. Thư gửi đến nhận được đầy đủ, nên biết rằng Phật Pháp đầy đủ hết thảy các pháp thế gian lẫn xuất thế gian. Trước kia bọn lý học chê trách Phật Pháp vứt bỏ luân lý để giảng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, quở rằng không cha, không vua, dối đời, lừa dân. Dùng ngay những lời lẽ ấy để luận thì chẳng những bọn lý học không biết những nghĩa lý tinh thâm của Phật Pháp, mà ngay cả những sự tướng thô thiện trong Phật Pháp chúng cũng chưa hề biết đến. Phật Pháp gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. Luân lý thế gian chẳng bỏ sót mảy may điều thiện nào. Nhân quả tỏ rõ sự luân hồi trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ rõ sáu đường, trời, người, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Nếu có thể đem lý ấy để hướng dẫn dân, giáo hóa cõi tục, vẫn chẳng có lợi ích lớn lao cho đạo của nhị đế Tam Vương, Châu, Khổng hay sao? Bọn họ ghen ghét Phật Pháp như thù, hận chẳng thể làm cho cả nước không còn dấu tích tiếng tâm Phật Pháp nữa, bèn tự kiêu căng khoe mình có chí, bảo Phật là ngu. Đặc biệt coi những lời lẽ về nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi là lời lẽ để làm cho bọn ngu tục bị mê hoặc ngu xuẩn. Rốt cuộc những kẻ tập theo những thuyết ấy đều coi nhân quả luân hồi là không có căn cứ. Đối với sự thật căn cứ để dạy người chánh tâm thành ý, bọn chúng hoàn toàn vứt bỏ, giữ suông lời lẽ chánh tâm thành ý để hoàn truyền xiển dương đạo nho. Người bậc thường may ra còn có thể chánh tâm thành ý, nhưng do hệ chết rồi sẽ vĩnh viễn diệt mất, nên cũng chẳng thể phát tâm thực hiện lớn lao. Kẻ căn cơ trung hà thì do tưởng rằng hệ chết rồi bèn vĩnh viễn diệt mất, nghiêu hay kiệt cũng đều chết ráo, cần gì phải tuân theo mật thước chịu bị trói buộc oan uổng ư? Do vậy buông lòng thả chí, làm theo lòng ham muốn. Chất độc ấy đã ẩn ngầm gần 1100 năm, lại thêm gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, đua nhau đề cao văn minh vật chất, nên hết thảy những vở thảm kịch cậy mạnh hiếp yếu, thảm não thiếu hẳn đạo làm người thấy điều diễn ra. Xét đến gốc họa, điều do bọn lý học đã phá nhân quả luân hồi mà nên nổi. Học thuyết lầm lạc gây họa khốc liệt hơn nước lũ, mạnh thú, khiến cho dân đen nước ta phải chết vì đạo binh, đói kém, cai trị hà khắc, thổ phỉ, trộm cướp chẳng thể kể xiết. Những ai may mắn giữ được cái mạng thừa cũng hứng chịu nỗi đau đớn, nước sâu lửa bỏng, chẳng đáng buồn ư? Nay muốn tự lợi, lợi người, yên thân, yên đời, hãy nên bắt đầu bằng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là người đời, đều dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi để khuyên chỉ, khiến cho ai nấy điều tu nhân lành, hồng hưởng quả vui, sợ quá khổ để dứt nhân ác. Như vậy thì con em trong gia đình chẳng đến nỗi thành phường thổ phỉ, trộm cướp. Làng, ấp, xã hội sẽ dần dần khôi phục lễ nghĩa, nhân nhường, phong tục thuần phát. Đây mới chỉ là nói đến lợi ích của Phật Pháp về truyền thế gian. Đối với lễ xuất thế cũng vẫn phải lấy những điều này làm gốc, nhưng phải nên sanh lòng tin phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì ai nấy đều tu được, ai nấy đều được hưởng lợi ích thật sự. Đấy chính là một pháp đặc biệt trong Phật Pháp, thích hợp khắp ba căn, phàm thánh cùng tu. Ngu phu ngu phụ đều có thể dựa vào, mà đại thánh đại hiền cũng chẳng thể vượt ra ngoài được. Nếu có thể sanh được lòng tin nơi pháp này, dẫu nghiệp lực phàm phu cũng có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. Nếu chẳng sốt sắng tu trì nơi pháp này, đối với hết thầy các pháp do Đức Như Lai đã nói, tu theo một pháp hoặc kiêm tu các pháp hồng liễu sanh tử, đừng nói chẳng thể liễu ngay trong đời này. Dẫu chạy qua trăm ngàn vạn đời hay trăm ngàn vạn kiếp vẫn chẳng thể liễu được, khó khăn hơn tu pháp môn niệm Phật nhiều lắm. Vì sao thế? Vì một pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương chuyên cậy vào Phật lực. Chỉ cần chính mình có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha trì thánh hiệu của Phật, thì lúc lâm chung quyết định được Phật tiếp dẫn vàng sanh Tây Phương. Hết thảy các pháp môn khác ắt cần phải tu cho đến khi nghiệp tận tình không mới có thể liệu thoát sanh tử. Nếu không, mặc cho ông công phu sâu đầm, công đức lớn lao, nếu phiền não còn sót mảy may chưa tận thì vẫn chẳng thể thoát ra ngoài lục đạo luân hồi được. Đem chuyện dùng từ lực để liễu sanh tử so với cậy vào Phật lực để liễu sanh tử thì sự khó dễ vời vời, hệt như một trời một vực. Ông may mắn sẵn có thiện căn từ đời trước nên có thể sanh lòng tin nơi pháp môn này, nhưng cần phải lập trọng thề sâu xa, quyết chẳng bị thuận theo kinh điển hay ngôn giáo của những chi thức khác mà bỏ pháp môn này tu theo pháp khác. Ngõ hầu chẳng phụ túc căn và duyên hiện tại. Nếu đọc các kinh đại thừa thấy nghĩa lý sâu xa, huyền áo, hoặc thân cần chi thức thuộc các tông, thiền, giáo, luật, mật, nghe họ nói những điều thân thiết, liền coi niệm Phật là tầm thường, coi những pháp ấy mới là lạ lùng. Đặc biệt bỏ pháp này tu pháp kia sẽ giống như con thơ bỏ cha mẹ, bệnh nặng bỏ lương y. Muốn được thành người lành bệnh hả có được chăng? Ông đã đọc văn sao, sao chẳng chú tâm thấu hiểu suy xét? Sao lại có sáu thứ nghi vấn như sau? Một, Phật tức là tâm, tâm tức là Phật, chính là ước theo bản thể của tâm chúng ta mà nói. Do có vô lượng vô biên phiền não hoặc nghiệp nên cần phải nhờ vào sức đại từ bi gia bị của A-di-đà Phật, là đấng đã hết sạch hoặc nghiệp, phước huệ viên mãn, có đại thệ nguyện để được vạn sanh, rồi tu tập dần dần cho đến khi rốt ráo đích thân chứng được tâm này là Phật mới thôi. Ông cho rằng đã là Phật thì cần gì phải niệm Phật ư? Ví như tấm gương báu tròn lớn bị bụi phủ cả kiếp, tuy sẵn đủ quang minh chiếu trời soi đất, nếu chẳng độ công chùi mài, dấu chạy cả kiếp cũng chẳng có lúc tỏ ánh sáng được. Hiểu lầm chữ tức thì có nghĩa là tức là hòa khôn kệ xiết. Còn như ông Hứa Chi Tình nói, chư Phật không có thân nhưng Bát Nhã quả thật là mẹ, thì có nghĩa là chư Phật từ trí huệ mà sanh. Trí huệ đứng đầu lục độ, nêu lên trí huệ thì không độ nào trong lục độ chẳng chọn đủ. Sự nghiệp công phu tu trì há dễ dùng bút mực để giảng rõ được ư? Ông hãy thiết thực giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần như đã nói trong phần trước, rồi sốt sắng thực hành pháp tín nguyện trì danh như đã nói trong phần sau, chắc chắn sẽ nguôi ngoai được ý niệm lo buồn đời người vô thường, sanh tử khó liễu của ông. Nếu chỉ chấp trước một hai điều thuộc về lý tánh, coi sự tu là chuyện nhọc công uổng sức, sợ rằng mai sau vẫn phải vĩnh viễn đọa trong ác đạo, suốt cả kiếp chẳng có lúc được nghe những tên gọi như trời đất cha mẹ, chẳng đáng dự phòng tu hành cẩn thận ư? Hay niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương cũng được vạn sanh Tây Phương, nhưng chớ nên bảo cần gì phải niệm A-di-đà Phật? Bởi lẽ Quán Âm chính là vị phù tá Đức Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là chủ, Quán Âm là khách. Phật A-di-đà như quốc vương, Quán Âm như trụng tể, tức là người đứng đầu các quan. Khéo hiểu ý nghĩa, ắt chẳng trở ngại gì. 3. Nhiều kiếp chẳng thể thành Phật là do tu pháp môn tự lực. Cần biết rằng pháp môn tịnh độ dẫu lâm chung mới được nghe, mà có thể sanh lòng tín nguyện rồi niệm, liền được vạn sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Huống là trước khi lâm chung đã tu sẵn ư? 4. Đàn cầu cơ phần nhiều do linh quỷ dựa vào. Ngọc Tiên là một vị tiến sĩ, nhưng chi kiến hèn tề, chẳng thế nào diễn tả được. Những gì ông ta tuyên truyền nào đáng để nhắc đến ư? 5. Lúc trì Phật hiệu tạp niệm tơi bời, đấy chính là hiện tượng đắm chi nhiều kiến, tâm không có chánh niệm. Muốn cho hiện tượng ấy chẳng xuất hiện thì chỉ chuyên tâm đau đớn nghĩ mình sắp chết, chỉ sợ đọa ngay vào ác đạo. Dốc trí niệm Phật, chẳng khởi lên những ý niệm khác, lâu ngày sẽ được trong lành. 6. Ăn chay không khó, hễ miệng bụng tham muốn thì sẽ khó ăn chay. Tam tịnh nhục và thịt bên cạnh rau chính là pháp được lập ra cho kẻ hạ căn. Xin ông hãy sáng suốt suy xét. Lá thư số 327, thư trả lời hai vị cư sĩ Du Huệ Úc và Trần Huệ Xưởng, đính kèm thư gửi đến. Đệ tử nghiệp chướng sâu nặng, bẩm tánh ngu đồn tối tâm, may được nghe pháp môn tịnh độ, được quy y dưới tòa, chỉ khăng khăng tuân lời thầy răng. Thật là thật thà niệm Phật để mong sớm liệu sanh tử, chẳng phụ lòng thầy đâu đâu. Phàm đã là Phật tử phải nên phát tâm tự độ độ người. Nay lũ đệ tử chúng con chưa thể tự độ, sao nói chuyện độ người cho được? Nhưng gặp thân hữu liền dùng phương tiện khuyên họ tin tưởng cũng là chuyện thuộc bổn phận. Nhưng thường có hai loại người, kiến giải lẫn lời lẽ đều là tự lầm, lầm người thật chẳng ít ỏi. Một là loại nói Phật không có dục, những thứ vàng báu như kinh A-di-đà đã nói vẫn giống như dục, chẳng giống như kinh Kim Cang dạy, hết thảy đều không, cao siêu, huyền diệu hơn. Do vậy họ miệt thị pháp môn tịnh độ, chẳng sanh lòng tin. Đấy là vì họ chẳng biết ý nghĩa của hai kinh Di-đà và Kim Cang, chỉ thuận theo ý mình nói bừa. Một loại nói Phật đã dạy người thấy thấu suốt hết thảy, sao chính mình lại ngực ngạo nảy sanh thứ tham dục này? Tức là chỉ những thứ vàng báu được nói trong kinh A-di-đà. Chúng ta sao lại khổ sở bỏ đi những gì có thật trước mắt để mong cầu những thứ mờ mịt nơi thân sâu? Đây chính là kẻ tà kiến, chấp trước, mặc tình bán Phật, bán Pháp. Hai hàng này tuy phẩm vị có cao thấp, nhưng tà kiến đều hệt như nhau, đều tự lầm, lầm người hệt như nhau. Bọn đệ tử chúng con tận lực báo họ những cảnh giới Tây Phương đều do công đức của A-di-đà Phật hóa hiện, thật tướng trang nghiêm, là quả báo phước đức tự tài hưởng dùng, khác hẳn những thứ do nghiệp lực tạo thành trong đời ác ngũ trược. Huống chi tất cả mọi thứ trong Sa Bà đều khổ không vô thường, vì thế phải nên vứt bỏ để cầu lấy thực tế. Nhưng lời lẽ của kẻ ngu muội như chúng con dẫu chẳng trái chánh lý, chọn chẳng thể khơi gợi chánh tính cho họ được. Kính nghị tất cả ngôn luận của thầy như mặt trời rạng rỡ giữa hư không, không tối tâm nào chẳng chiếu tỏ. Dám xin thầy giảng dạy mấy lời để phá thứ tà kiến ấy. Hai thứ tà kiến được nói trong thư gửi đến chính là đem chi kiến phàm phu để dò lường cảnh giới của Như Lai. Khổng Tử gọi đó là hiếu hành tiểu huệ, Mạnh Tử thì gọi là tự bào từ khí. Hạng người này vốn chẳng có giá trị tư cách để cùng bàn luận, nhưng Đức Phật lòng từ rộng lớn, chẳng bỏ một ai, chẳng ngại lập ra một phương tiện để họ tỉnh mê tan mộng. Do Đức Phật chọn chẳng có tham dục nên mới cảm được cảnh giới thù thắng các thứ trang nghiêm quý báu. Mọi thứ đều hóa hiền, chẳng cần đến sức người lo toan tạo dựng. Cảnh giới phàm phu trong thế giới Sa Bà há có thể so sánh được ư? Ví như người từ thiền có đức, tâm địa, hành vi đều chánh đài quang minh, thì tướng mạo cũng hiện vẻ từ thiền rạng rỡ. Cố nhiên người ấy chẳng cầu tướng mạo dung nhan đẹp đẽ, mà tự nhiên được tươi đẹp. Kẻ tạo nghiệp tâm địa rối ren, ô uế, hung ác, vẻ mặt cũng tối tăm, hung ác theo. Cố nhiên kẻ ấy muốn sắc mặt tươi đẹp để người khác tưởng mình là bậc thiền nhân chánh đài quang minh, nhưng do tâm địa chẳng lành, dẫu cầu được như thế cũng chọn chẳng thấy được. Đấy là ước theo cái nhìn của con mắt phàm phu mà nói, chứ quỷ thần sẽ thấy người lành, thân có quang minh. Quang minh lớn hay nhỏ tùy thuộc vào người ấy đức lớn hay nhỏ. Thấy kẻ ác thân có những tướng tối tâm, hung ác, vân vân, tướng ấy lớn hay nhỏ cũng tùy theo sự ác lớn hay nhỏ mà hiền. Những kẻ tà kiến kia cho rằng Kinh Kim Cang là không, chẳng biết Kinh Kim Cang giảng rõ về lý tánh, nhưng chưa nói đến quả báo đạt được do chứng lý tánh. Sự trang nghiêm nơi thật báo vô chứng ngài độ chính là quả báo rốt ráo đạt được bởi Kinh Kim Cang. Phàm phu nghe vậy cố nhiên sẽ ngờ vực cho là chẳng hề có chuyện ấy. Kinh Kim Cang dạy thiền nam tử phát bồ đề tâm, tâm chẳng trụ vào tướng, nhưng muốn độ tròn hết chúng sanh. Dẫu độ cũng chẳng thấy ta là người độ, chúng sanh là kẻ được độ, cũng như pháp niết bàn rốt ráo để đạt. Đấy gọi là chẳng trụ vào đâu mà sanh tâm. Do đã đạt đến, không có gì để đạt được, nên bèn thành Phật. Họ lại bảo Đức Phật đã thành quốc độ ngài trụ trong Kinh Kim Cang cũng giống hệt như cảnh giới trong đời ác vũ trược này ư? Họ tưởng là rộng tuếch tình toan, chọn chẳng có gì cả ư? Cõi Phật thanh tịnh, có người vừa nghe đến tên cõi Phật ấy, thân tâm liền thanh tịnh, họ lại cho là tham dục. Đúng là lòi dòi tửa, hằng ngày nằm trong hầm xí, tự xưng là thơm tho, thanh khiết, cõi hương chiến đàn là hôi thối, chẳng muốn lìa khỏi hầm xí ấy để ngửi mùi thơm kia. Đạo chích tụ tập đồ đẳng mấy ngàn tên, hoành hành trộm cắp trong thiên hà, ngược ngạo tự xưng là hữu đạo, cực lực chê trách vua Nghiêu bất nhân, vua Thuấn bất hiếu, vua Vũ dâm dật, Thành Thang, Vũ Vương bạo loạn, Khổng Tử hư ngụy, chê họ là vô đạo. Thật giống với chi kiến của hai hạng người ấy. Lại như trong thời gần đây, những kẻ phế kinh, phế hiếu, phế luân thường, lõa thể rong chơi, cho đó là bấm thụ phẩm đức tự nhiên của trời đất, chẳng cần phải tạo tác. Thế nhưng mùa hạ tranh nhau lõa lồ, sao mùa đông chẳng chân trôi? Bảo là bấm thụ tự nhiên, chẳng cần phải tạo tác. Vậy thì đào giếng, cây ruộng, dịch cưỡi, mới có cơm ăn áo mặc, chẳng phải là tạo tác đó sao? Kẻ ác ngăn trở phá hoại người khác làm lành thường là như thế. Chúng bảo rằng thiện phải do vô tâm mà làm, hễ có tâm làm thì chẳng phải là thiện thật sự. Nhưng bậc thánh hiền thuở xưa không vị nào chẳng sáng chiều miệt mài, gắng sức răng dè cẩn thận kiên sợ như vào vực sâu, như bước trên băng mỏng, là có tâm hay chăng, hay là vô tâm vậy? Nói chung những hạng người ấy ý họ muốn chẳng phải tu trì gì mới là cao thượng, nên mới lập ra thứ lý luận mù quáng hiền kém nhất ấy, để từ khoe mẽ mình hiểu rõ lý, mong được người khác tưởng mình là cao minh, là đại thông gia, là chân danh sĩ. Họ chẳng biết toàn thân nằm trong hầm xí, trừ những kẻ có cùng chi kiến với chúng, ai chịu chấp nhận những luận điệu càng quấy ấy? Lá thư số 328, thư trả lời cư sĩ La Hồng Đào, thư thứ nhất. Các hạ đã tự xưng là đệ tử Phật, há nên dùng chi kiến phàm phu của chính mình để suy lường cảnh giới Phật, cho rằng những điều ấy, tức những điều được giảng nói về cảnh giới Phật trong kinh luận, đều xuất phát từ ý kiến của con người, đều chẳng đáng để tin tưởng ư? Cần biết rằng sở dĩ Đức Phật nói ra những pháp môn để dạy con người đều nhằm đổi trị tập khí. Do tập khí chướng lấp tự tâm, nên chẳng những không biết được những hành vi thần diệu của Đức Phật, mà ngay cả sự thấy, nghe, hay, biết của chính mình, từ sống cho đến chết, có bao giờ tự biết đâu. Nay đã tin Phật, lại chẳng dốc sức vào chỗ đạt được lợi ích chân thật, lại cứ lan man cực vấn những chỗ chi kiến của chính mình, chưa thể thấu hiểu được ư? Đấy đúng là bỏ những thứ trà cơm nhà mình thường có để mong cổ ngon nơi bếp trời, tính toán sai lầm quá lớn. Ngày mùng 1 tháng 3 năm Dân Quốc 17, 1928. Lá thư số 329, thư trả lời cư sĩ La Hồng Đào, thư thứ hai. Nhận được thư, trách quan trả lời chẳng hợp với câu hỏi. Ông chẳng biết đấy chính là lá bùa hộ thân của kẻ tầm thường kém cỏi. Các hạ lầm tưởng ông tăng tầm thường vô tri vô thức là thiền chi thức. Lỗi lầm căn bản thuộc về các hạ, chứ không phải do Ứng Quang. Các hạ đã tin Phật, hãy nên dựa theo những lý tột cùng của Phật để luận, sao lại chỉ dựa theo những dấu tích thần diệu để ban? Hơn nữa, những dấu tích thần diệu nhiều vô lường, các hạ lại chẳng nói rõ dấu tích thần diệu nào, mà vẫn cứ mong muốn một kẻ chọn chặn nghiên cứu đạo Gia Tô Như Quang biện định dấu tích thần diệu của Gia Tô và Phật giống nhau hay khác nhau ra sao? Hơn nữa, các hạ bỏ quan chê các hạ dùng chi kiến của phàm phu để suy lường chí Phật lẫn cảnh giới của Phật là đã hiểu lầm ý các hạ. Như vậy thì xét theo vi quan, cố nhiên quan không trả lời câu hỏi của các hạ là đúng rồi. Bởi quan sợ các hạ sẽ nói quan đem chi kiến phàm phu suy lường cảnh giới Phật nên chối từ như thế. Đúng hay sai, xin các hạ từ cân nhắc. Nếu gửi thư tới nữa sẽ không trả lời một chữ nào, xin hãy sáng suốt suy xét điều này. Ấn Quang tái bút. Lên Đông Sơn thấy nước lỗ nhỏ, lên Thái Sơn thấy thiên hà nhỏ. Nhìn biển cả khó thấy được nước, vào chơi cửa thánh nhân khó thốt lời. Các hạ đã biết đạo Gia Tô sai lầm, lại tin Phật đến mức tột bậc nhưng chẳng nương theo lý lẽ tột cùng mà lại biện luận dấu tích thần diệu, thì có khắc nào bảo kinh rạch khe rảnh giống hệt biển cả chẳng khác gì? Đã chẳng thể biết được chí của chính mình, lại muốn được thiền tri thức trả lời trọn vẹn, xin các hà chớ đem chi kiến phàm phu suy lường cảnh giới Phật, thì thiền tri thức chẳng cần phúc đáp mà các hạ vẫn tự hiểu rành rẽ. Ngày mùng 2 tháng 3 năm Dân Quốc 17, 1928. Lá thư số 330, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ nhất. Hôm qua nhận được thư biết ông đời trước gieo thiện căn sâu xa, được gặp pháp môn Tịnh Độ liền sanh lòng tin, hết sức an ủi. Đinh Phước Bảo chú giải kinh phần nhiều chuyên tìm chứng cứ, chứ chưa làm sáng tỏ ý nghĩa của kinh văn cho lắm. Cuốn Di Đà Kinh Tiên Chú có rất nhiều chỗ sai, nhưng xét về mặt dẫn chứng, những sự tích trong sách ấy thì cũng khá có lợi cho kẻ sơ cơ. Các nhà nho thời Tống Minh phần nhiều lấy những ý nghĩa trong kinh Phật để chống đỡ môn đình nho giáo, nhưng họ chỉ nói sao cho thật cao xa huyền diệu, chứ chọn rất ít kẻ hành đúng theo kinh Phật. Căn bệnh ấy là do chưa thể tin tưởng sâu xa xử lý sanh tử luân hồi. Nếu họ tin tưởng sâu xa, ai chịu gác bỏ lợi ích liệu sanh tử lớn lao, chuyên lấy những lời của nhà Phật giảng bày lý tánh để khoác mũ miệng giảng học, nhưng chẳng chịu dựa theo đó để thực hành ư? Một pháp Tịnh Độ là con đường để thượng thánh hạ phàm cùng theo, ai có thể vừa nghe liền tin nếu chẳng phải là do trong đời trước đã từng gieo đài thiện căn, sẽ chẳng thể nghe tin tưởng tu tập được. Quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo mà thôi, đối với tông lẫn giáo đều chẳng biết gì, chỉ tự lượng kiếm hèn, chuyên chú trọng Tịnh Độ. Do ông Từ Úy Như ấn hành những bản sao thư từ trao đổi với bạn bè, đến nỗi một người truyền hư và người truyền thật đều tưởng lầm quan là tri thức, khiến cho người ta phải hổ thẹn không cùng. Ông đã lầm lẫn coi quan là tri thức thì cũng chẳng ngại gì coi sai là đúng. Nay đặt pháp danh cho ông là Chí Mục, ông dùng đạo đức của kẻ sĩ để chăn dắt, tức là định hướng cho cuộc đời của chính mình. Dẫu có thể kế thừa bậc thánh đời trước khơi lối cho kẻ học trong đời sau, dùng tiên giác đệ giác kẻ hậu giác, sợ rằng chỉ mong thành thánh thành hiền trong thế gian mà thôi. Hãy nên biết rằng một pháp liệu thanh tử nếu chẳng dùng trí để chăn dắt sẽ chẳng thấy được. Có thể dùng trí để tự chăn dắt thì phiền não hoặc nghiệp sẽ tự tiêu diệt, công đức trí huệ sẽ tự hiển hiện. Dùng trí để tự chăn dắt mà cũng dùng trí để chăn dắt người khác thì chuyện kế thừa đời trước mở lối người sau từ giác giác tha mới là thật nghĩa rốt ráo. Nhưng muốn dùng trí để tự chăn dắt, ắt phải nên đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện. Phàm những điều thiện ác đều đoạn trừ từ ngay nơi khởi tâm động niệm rồi mở rộng ra thì mới là thực tiễn, chẳng trở thành nỗi suông. Nếu muốn dùng trí để chăn dắt người khác thì phải bắt đầu từ cha mẹ, vợ con. Cha mẹ còn sống, hãy nên khuyên họ ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chớ nên để nghiệp sát sanh gây lụy cho cha mẹ, tưởng đó là phụng dưỡng ngọc bùi. Đấy chính là cái nhìn lầm lạc của thế gian, chọn chớ nên làm theo. Nếu như cha mẹ chẳng chịu ăn chay, chỉ nên chí thành niệm Phật sám hối thay cho cha mẹ, khiến cho họ tiêu trừ tốt nghiệp sẽ liền ăn chay được. Vợ con chính là những người gần gũi với mình nhất, chẳng thể dùng Phật pháp để dẫn dắt họ, làm sao dẫn dắt người đời cho được? Nêu gương cho vợ ảnh hưởng đến tầng anh em, rồi lan truyền ra khắp cả nước. Pháp thế gian hay xuất thế gian, không gì đều chẳng như vậy. Từ nhà đến cả nước thì mới là đường lối. Đi xa do bước từ chỗ gần, lên cao phải bắt đầu từ dưới thấp vậy. Trong khi niệm Phật do thương những chúng sanh khổ não, lầm chua xót ứa lệ, đấy chính là thiện căn phát hiện. Nhưng chớ nên tưởng đó là đức rồi thường để xảy ra như vậy. Nếu thường như thế sẽ bị ma bi thương dừa, điều này hết sức thiết yếu. Niệm Phật lấy tính nguyện làm chủ, có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, quyết định được vạn sanh. Còn tâm mong chứng tam muội thì chẳng thể không phát tâm ấy. Nhưng người đời nay thật rất ít kẻ chứng tam muội, bởi lẽ đã chứng được niệm Phật tam muội là đã siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này, chớ nên coi là chuyện dễ dàng. Không biết ông có bộ văn sao của Quan hay chưa? Nay gửi cho ông một bộ, xin hãy đọc kỹ, thì cách tu trì dụng tâm đều có thể hiểu rõ. Lại còn có bản in bằng lỗi khắc ván, so với bộ này nhiều hơn 140 mấy bài. Muốn xem xin hãy gửi thư cho cư sĩ Trương Thụy Tăng ở Đại Thập Tam Loan, Dương Châu xin một bộ. Ông ta thấy rộng rãi các thiện thư, không ai xin mà chẳng cho. Thí thiện thư rất nhiều, chứ không phải chỉ có một loại sách này. Thêm nữa, hiện thời thương vụ ấn thư quán đã sắp chữ gần xong, ước chừng cuối tháng 3 sẽ có thể in ra sách. So với bản khắc ván lại nhiều hơn 100 bài nữa. Đã được bạn bè chịu trách nhiệm in 2.000 bộ, sách chữ hoàn chỉnh xong liền bắt đầu in, sẽ in 3.000 bộ. Mỗi bộ giá ước chừng 4 cắc, chưa tính bưu phí. Nếu muốn lợi người, xin hãy đứng ra in bao nhiêu bộ đó để kết tình duyên. Cách chịu trách nhiệm là ai bỏ ra bao nhiêu tiền sẽ căn cứ theo số tiền ấy mà giao sách cho người đó. Trong đây chẳng có mảy may riêng tư nào, để cho mọi người làm công đức chân thật. Nếu muốn đảm nhiệm in, xin hãy gửi tiền sang văn phòng chánh của thương vụ ấn thư quán ở số 45 Hoa Từ, đường Bảo Sơn, Thượng Hải, giao cho cư sĩ Nhậm Tâm Bạch. Ông ta nhận được liền gửi biên lai, đợi khi nào sách in ra sẽ giao theo số tiền đã đóng góp. Giá tiền như đã nói trên đây là căn cứ theo số lượng 3.000 bộ mà định giá, so với giá bán lẻ sẽ rẻ hơn một nửa. Pháp do Đức Như Lai đã nói trong cả một đời đều là vậy, dùng tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sanh tử. Chỉ có một môn tịnh độ chuyên trọng Phật lực, do nương vào Phật lực nên tuy tội nghiệp sâu nặng mà nếu đủ lòng tín nguyện sẽ đều được vạn sanh. Nếu có thể đoạn chứng thì sợ chứng càng cao. Pháp này lời khắp 3 căn, thường, trung, hạ. Cõi đời thường vì thấy ngu phu ngu phụ cũng niệm Phật được, bèn cho pháp này là chuyện của ngu phu ngu phụ. Đến nỗi kẻ không ngu lại bị kẻ ngu thương xót ngược lại. Nguyên nhân đều là do không có trí, đệ tử chẳng dắt vậy. Nếu có thể dùng trí để từ chăn dắt, ác xề viên chứng thiên chân Phật tánh sẵn có nơi tâm này, để thành Phật đạo đầy đủ phước huệ vậy. ngày 21 tháng Giêng năm Giáp Tý 1924. Lá thư số 331, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ hai. Tôi do bệnh mắt chưa lành, sau đấy lại vì thư từ dồn đóng, nên lá thư ông gửi ngày 18 tháng trước bị để chậm trễ tới nay. Nói dùng trí để tự chăn dắt người khác, chính là cực lực giữ vẹn luân thường, chuyên dốc tu tịnh nghiệp, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Nếu ông luận về đạo, tự dẫn dắt người khác, ở ngoài những điều ấy sẽ trở thành lời nói mâu thuẫn với việc làm. Chẳng biết đấy chính là trí đại bát nhã. Ông đã nói lời ấy, tức là đã xem mấy câu nói đó cụ quan trong lá thư trước như chi kiến thừa thải. Quán Thế Âm Phổ Môn Phẩm cũng là pháp môn niệm Phật. Những kẻ cầu phước báo thế gian là vì chẳng biết có pháp xuất thế gian, mà cũng chẳng biết tâm tánh của chính mình và tâm tánh của Phật chẳng hay. Vợ ông đã có tính tâm, hãy nên dùng nhiều cách khuyên lơn khích lệ, khiến cho lòng tin ấy được tăng trưởng. Cha mẹ ông không tin là vì túc căn nông cạn. Hãy nên đem toàn thể công đức trì tụng của chính mình, chí tâm hồi hướng cho cha mẹ, há nên chỉ hằng định trong ba biến chú đại bi. Ông chớ nên nói hồi hướng cho cha mẹ, chính mình sẽ chẳng có phần. Nếu ông có thể chân thật hồi hướng cho cha mẹ, thì so với việc chỉ trì tụng cho chính mình, chẳng hồi hướng cho cha mẹ, công đức càng thù thắng hơn. Vì thế trong nhà Phật, phàm mỗi khi lễ tụng đều hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, huống là cha mẹ sanh ra ta ư? Ví như một ngọn đèn đem thắp cả trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên ngọn đèn khác, chính cây đèn ấy vẫn y như cũ. Nếu chẳng thắp cho ngọn đèn nào khác, ngọn đèn ấy có được tăng thêm gì đâu? Huống chi sự sanh trưởng phát khởi của đại bồ đề tâm, cố nhiên chẳng thế nào dùng ánh sáng của ngọn đèn trong thế gian để tỷ dụ được, chẳng qua là mượn chút ý nghĩa đấy thôi. Trước kia ông Nhậm Tâm Bạch nói ông có gửi thư đến, gửi cho Khổng Trúc Sanh 4 đồng. Đời tử tháng tư sách được in ra xây gửi đi, mỗi bộ chẳng quá 4 cắt, bu phí chưa tính. Ngày 25-26 quan sẽ xuống núi, không có chuyện gì quan trọng đừng gửi thư đến. Nếu có chuyện gì cần gửi thư, hãy gửi sang chùa Thái Bình ở Bến Trần Gia, Thượng Hải, nhờ Hòa Thượng Chân Đạt chuyển. Bởi lẽ có thể quan cần sang nơi khác nên phải giao cho thầy ấy. Ước chừng thời gian tôi ở Thượng Hải sẽ kéo dài 2-3 tháng. Ngày 12 tháng 3 năm Giáp Tý 1924. Lá thư số 332, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 3. Thư nhận được đầy đủ. Hiện nay người cùng nhà đánh nhau, dân chúng lầm than, đều là vì những kẻ hiện đang có quyền lực. Trong đời trước đã chỉ biết vung phước, chẳng biết cầu sanh tịnh độ, nên đến nỗi đời này cậy vào phước lực để rối nước hại dân. Nhưng chăm họ bị bọn chúng hãm hại cũng là vì đời trước chẳng biết kiên giết bảo vệ sanh mạng, chỉ biết vui thỏa bụng miền, chẳng biết đây kia cùng một thân thể, cùng một tánh linh, những tâm giết ăn. So với giết chính mình để tự ăn còn tàn khốc hơn gấp vạn lần. Nhưng kẻ ngu tục chẳng biết nên mới dùng thịt để tỏ lòng hiếu, cúng dỗ tổ tông, đãi đằng khách khứa. Nếu không có thịt sẽ chẳng có mặt mũi nào nhìn ai, cảm thấy nhục nhã, ê chề không chi bằng. Chẳng biết đã tạo thành đại kiếp giết chóc lừng nhau này, tuy Phật, Bồ Tát, Đại Bi cứu khổ cũng chẳng làm thế nào được. Ông đã biết ăn chay khuyên lơn cha mẹ, đúng là biết cội gốc, nhưng nỡ để vợ con quyến thuộc tạo mại sát nghiệp, chịu mại sát báo ư? Cả nhà ắt đều nên ăn chay và đem điều này giáo hóa cả làng, cả ấp, sẽ cứu được nỗi khổ trong tương lai chẳng thế nào lường được. Lại cần phải khuyên dạy họ đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, sanh lòng tính phát nguyện cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu đoạn trừ được hạt giống khổ sở. Vẫn làm con hiếu thảo với cha mẹ, chỉ có điều này là lớn. Nếu chẳng dốc sức nơi điều này thì cha mẹ chưa được vãng sanh sẽ bị đọa lạc nhiều lắm. Dẫu cho một đời, hai đời chẳng bị đọa lạc, rốt cuộc cũng có ngày đọa trong tam đồ ác đạo. Lặng yểm suy nghĩ, tâm sao yên được? Cần biết rằng cái quan trọng nhất trong thế gian là thần thức. Dẫu con cái công thành danh lập, rốt cuộc thần thức của cha mẹ có được hưởng lợi ích chi đâu? Đại Vũ là đại thánh nhân, chẳng cứu nổi thần thức của ông Cổn. Ông Cổn chết đi hóa thành con hoàng nai, chữ năng, đọc thành nải, giọng ngang, chính là con ba ba, tức là cua đinh, chạnh, có ba chân, chui xuống vực vũ. Nghĩ tới điều này, tâm khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương sẽ tràn trề nảy sanh. Nếu không, chính là ngỗ nghịch, bất hiếu, vì chẳng đối hoài thần thức cha mẹ bị đọa lạc, tội ấy còn nặng hơn giết cha mẹ vậy. Kẻ chưa nghe Phật Pháp thì chẳng biết làm sao, chứ ông đã quy y Phật Pháp, đương nhiên quan chẳng thể không dựa theo sự thật để bảo ông. Mong ông hãy đưa lời này của quan cho cha mẹ xem, chắc họ sẽ dễ sanh lòng tin. Văn sao đã nhận được hay chưa? Nay lại gửi cho ông hai gói, xin hãy tặng cho người thông văn lý, có tính tâm. Sách Giới Sát Phóng Sanh Bạch Thoại và Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam được in chung thành một cuốn, do thư cục nào in không rõ. Nếu ông muốn in hoặc in riêng cuốn Giới Sát Bạch Thoại hoặc in chung với Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, xin hãy gửi thư sang cho cư sĩ Hoàng Hàm Chi ở số 26 đường Cực Ti Phi Nhĩ, Thượng Hải, hoặc cầy ông ta in dùm ông bao nhiêu đó cuốn, hoặc ông tới Thượng Hải gặp gỡ để cùng nhau bàn đình. Hoặc nếu ở chỗ ông ta hễ còn thì đem tiền mua hết số sách ấy cũng được. Hiện thời ông ta đã thôi làm quan, tịnh tu trong nhà. Tôi chỉ nghe tiếng sư bảo nhất, chưa hề trao đổi thư từ. Nếu ông muốn thân cần cũng chẳng phải là không được. Chỉ có điều cuốn Từ Chi Lục do một nữ đệ tử của sư in ra thì đừng xem, sợ ông xem rồi sẽ đến nỗi không dốc sức nơi nhất tâm, chỉ chuyên mong được cảnh giới tốt đẹp, ắt sẽ bị ma dừa. Đấy là ý nghĩa trọng yếu. Nhiều người ở Thượng Hải, Hàng Châu, Dư Diêu trông thấy sách ấy đều muốn đem in thạch bản. Quan hết sức nói ra điều tệ của sách ấy nên họ đều thôi in. Ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Tý 1924, lá thư số 333, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ tư. Nhận được thư không ngăn vui vẻ, an ủi. Người không thông hiểu pháp môn Tịnh Độ, trông thấy Từ Chi Lục không một ai chẳng hớn hở muốn lưu thông. Chẳng biết người viết ra sách ấy đã bị ma dựa quá nhiều, khiến cho công lao chân tu của người khác đều bị cảnh giới được mô tả trong sách ấy ngăn trở. giống như bỏ chất độc vào đề hồ, ăn vào ắt sẽ chết người, đáng than quá đỗi. Ông hoàng hàm chi ôm lòng làm lời, cố giúp người khác, ắt sẽ thấy ông lo liều. Nhưng nghe nói năm ngoái ông ta bị bệnh, chẳng biết hiện thời đã lành hay chưa. Cha mẹ ông ta chẳng phát tâm, thì một là do họ tự coi đó là chuyện nhỏ nhặt, chẳng phát tâm liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Hay là do chẳng biết đến cội nguồn nên chẳng phát tâm. Nếu vợ ông thông hiểu văn nghĩa, hằng ngày đem những nghĩa trong văn sao ra giảng nói, chắc sẽ cảm động được tâm họ. Như vợ ông chẳng thể giảng nói, thì cháu gái cháu trai đọc văn sao sẽ có thể giảng nói. Lại hãy nên thỉnh Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chị Nam gửi đến. Sách ấy cũng do ông Hoàng Hàm Chi viết bằng văn bạch thoại, sẽ dễ lãnh hồi. Thiên hà chẳng yên là do gia đình không khéo dạy dỗ. Gia đình khéo dạy dỗ thì sự dạy dỗ của mẹ chiếm phần khẩn yếu nhất. Vì con người thổ bé hàng ngày ở bên mẹ, nếu có hiền mẫu, con cái sẽ được ung đúc hàng ngày, tập quen thành tánh. Dẫu muốn trở thành hạng đấng hiền cũng chẳng thế được. Nay đặt pháp danh cho vợ ông là Trí Dục, nghĩa là dùng trí huệ để tự nuôi dưỡng đức mình, khiến cho nhân dục hết sạch, minh đức hiện rõ. Lại dùng trí ấy để giáo dục con cái, khiến cho chúng đều trở thành bậc quân tử, lập được đức, chẳng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành. Từ đây lại mở rộng ra thì lợi ích sẽ chẳng thể nghĩ bàn được. Kẻ ngu trong cõi đời chẳng biết tu đức, chỉ muốn nhờ vào thờ Phật để diệt tội. Vậy là chỉ mong được tiếng, chẳng trọng thực chất, hả có thể đích thân đạt được lợi ích thật sự ư? Quân anh, quê anh đã có túc căn, lại đọc văn sao, ắt sẽ có lúc phát sanh thiền căn lớn lao. Chẳng ngại đặt sẵn pháp danh cho chúng, để chúng gắn công tu đức của chính mình, hồng trở thành bậc thầy gương mẫu cho nữ giới. Dẫu chúng không có tâm quy y, chỉ cần tu theo đúng những gì văn sao đã nói, thì cũng là người trong liên trì hải hồi. Nếu bọn chúng phát được tâm tự lợi, lời tha, há chỉ riêng nữ giới được lợi ích mà thôi ư? Nay đặt pháp danh cho quân anh là Liên Anh, quê anh pháp danh là Tình Anh. Do bọn chúng nếu có thể quyết chí đè nén thói xấu của nữ giới, chuyên tu tịnh nghiệp, trong tương lai sẽ đem những gì chính mình đã biết vun đắp cho bố mẹ chồng, chồng cùng với chị em dâu và con cái, thì cả nhà nhân từ, làng ấp cũng đều nhìn theo đó bắt chước làm lành. Làm được như thế thì chính là bậc anh thư trong đời này. Anh có nghĩa là siêu quần xuất chúng, tức là bậc trường phu trong nữ giới, tương lai vạn sanh Tây Phương, làm đệ tử của A-di-đà Phật, là quyến thuộc của Quan Âm, Thế Chí, đáng gọi là cùng làm con thật sự của Đức Như Lai trong thế giới hoa sen thanh tịnh. Ý nghĩa thật sự của chữ anh là như vậy đó. Chúng chịu tin tưởng làm theo những lời này, ắt sẽ chẳng nói suông. Người bận biểu chắc chắn phải dùng đến cách thập niệm vào buổi sáng, nhưng ngay cả người nhàn tản có thể tụng niệm công khóa cũng vẫn có thể dùng phép thập niệm vào buổi sáng được, chứ không phải là đã tụng công khóa thì không được dùng. Cổ nhân có nhiều vị suốt đời dùng phép thập niệm buổi sáng rồi mới tụng khóa lệ chánh, nào có trở ngại chi. Hiện thời thấy đạo nhân tâm suy hãm cùng cực, điều do gia đình chẳng dùng nhân quả báo ứng để dạy dỗ. Hơn nữa, trường nữ sinh ngày nay phần nhiều cổ động học sinh toan tính nắm giữ chính quyền, làm đốc quân, tỉnh trưởng, đại tổng thống, hoàn toàn chẳng đề xưởng giúp chồng dạy con, đến nỗi lũ học sinh như điên như cuồng, gần là gây lụy cho gia đình, xa là gieo tai ương cho xã hội. Đáng tiếc thay, xin hãy nói cặn kẽ những lời này với quân anh, quê anh. Ngày 24 tháng 2 năm Ất Sửu 1925, lá thư số 334, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 5. Nhận được thư khốn ngăn đau thương, nước ta nhiều năm qua chẳng bị thiên tai thì cũng bị nhân hòa. Tuy nguồn cội đều là do ác nghiệp trong quá khứ lẫn hiện tại gây nên, nhưng quá nữa cũng là vì kẻ nắm giữ chính quyền chuyên cậy vào ý mình, chẳng tuân theo công lý, đến nỗi đã loạn lại càng loạn thêm. Những kẻ lưng chừng đều thành loài trộm cướp, đúng là không lập được cách nào cứu vãn, không có thuốc nào chữa được, đáng đau đáng than. 10 đồng để in Đại Sĩ Tùng đã nhận được rồi, nếu nhuận phụ có thể thôi ăn mặn kiêng rượu, quan sẽ chẳng uổng phí một phen tâm tư. Ngày hôm qua Liên Anh có gửi thư đến hỏi cách khiến cho cha mẹ được vàng sanh. Tự hồ cô ta chưa thể thấu hiểu những ý trong văn sao, nếu không chọn chẳng đến nỗi có lời hỏi ấy. Quan cực lực nói về lợi ích do niệm Phật cũng như lợi hại do giữ gìn lòng chinh, nếu giữ được cho vững thì không chi tốt lành bằng, nếu không hãy nên vâng theo thiện lý nhân luân mà xuất giá, so với việc không lấy chồng mà bị thất tiết sẽ cao siêu gấp trăm ngàn vạn lần. Cuối thư quan bảo cô ta hãy thường đọc văn sao, chớ nên thường gửi thư đến cho thêm bận rộn. Nhà chồng của Tình Anh đã gây khó khăn về chuyện ăn thuần đồ chay thì ăn thịt ít đi sẽ chẳng trở ngại gì, hoặc chính mình chỉ ăn rau trong những món thịt. Hơn nữa bọn họ quyết chẳng dò xét cô ta ăn cơm như thế nào, chỉ dư lòng bất nhẫn thì tuy chẳng thể ăn thuần món chay thanh tịnh, nhưng những món tanh tưởi phải ăn kèm theo cũng sẽ chẳng có mấy. Hơn nữa cô ta đã thông hiểu văn lý nên cũng có thể uyển chuyển thuộc những lợi ích do ăn chay với chồng. Lâu ngày chồng cô ta sẽ chẳng đến nỗi vẫn ngăn trở. Dẫu bị ngăn trở thì chỉ nên niệm Phật hồi hướng cho những chúng sanh bị ăn thì cũng bù đắp được đôi chút cho sự thiếu sót ấy, không còn mắc sát nghiệp nữa. Cô ta niệm Phật thấy ánh sáng tỏa ra, đấy vẫn thuộc về ma cảnh. Hãy viết thư gấp bảo cô ta đừng tưởng chuyện ấy là thật, lâu sau hiện tượng ấy sẽ mất đi. Nếu tượng đó là thánh cảnh hiện tiền, sợ rằng tương lai sẽ đến nỗi bị ma quỷ dựa thân, bị ma nhập phát cuồng, hết thuốc chữa. Ấy là vì chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay đã kết oán nghiệp vô lượng vô biên. Bọn chúng muốn đến báo oán, nhưng vì cô ta có sức tu trì niệm Phật chẳng thể báo oán trực tiếp được. Do cô ta mong tưởng cảnh giới tốt đẹp, những kẻ oán nghiệp ấy bèn hiện ra cảnh giới đó, khiến cho cô ta dấy lòng hoan hỷ, tưởng công phu tu hành của mình đã đạt mức rồi, hoặc tưởng mình đã thành thánh đạo. Do vọng niệm cứng chắc ấy sẽ bị mất chánh niệm, ma quỷ bèn nhập thân khiến phát điên phát cuồng, Phật cũng chẳng thể cứu được. Cõi đời lắm kẻ dùng công tu hành rồi phát điên phát cuồng, đều do chính mình chẳng biết dứt trừ vọng tưởng, nhiếp tâm chánh niệm dùng công. Thường điều là chưa dùng công đã mong thành thánh. Do suốt ngày chỉ chăm chú mong ngóng thánh cảnh, giống như uống thuốc độc hôn mê, loạn trí vô tri, bảo là trời đất lăng chiên, thần kỳ quỷ quái. Chứ thực ra đều là do vọng tâm của chính mình chiêu cảm ma quỷ gây tác dụng. Hãy nên dạy cổ ta nhất tâm niệm Phật, trừ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật ra, nhất loạt chẳng để cho tâm nảy sanh các niệm, thì tự nhiên sẽ như hư không tan sương mù, mặt trời chiếu rạng. Lợi ích của nhất tâm niệm Phật và họa hại vì tâm vọng tưởng soi đồng, mong thấy cảnh giới, trong văn sau đều đã nói tới nhiều lần. Xin hãy sao lại thứ này gửi cho cô ta, lại nên khuyên cô ta hãy tận lực y theo lời tôi nói, chớ tưởng cảnh ấy là thật. Dẫu nó có xuất hiện cũng chẳng sanh vui mừng, cũng không sanh lòng sợ sệt, cảnh ấy sẽ tự tiêu. Như kẻ giặc vào nhà người ta, người ấy tưởng nó là người trong nhà của họ thì cũng bị hại. Biết nó là giặc nhưng lầm lẫn sanh lòng sợ hãi thì cũng sẽ bị hại. Nếu chẳng vui chẳng sợ, nhất loạt chẳng thèm đối hoài tới nó, nó sẽ chẳng có chỗ nào để đặt chân. Hiện thời văn sao không còn, tôi sẽ gửi thư cậy thầy Chân Đạt gửi cho dăm ba gói để giúp quan bù đắp chỗ thiếu thốn. Trong lúc này làm chuyện lớn sẽ rất mệt trí, nếu chẳng hết sức tỉ mỉ khiến cho người khác bị hại thì chính mình mắc lỗi khổ sở chẳng kham nói được đâu. Ngày 18 tháng 4 năm Ất Sửu 1925, trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 26. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới Cực Lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vân. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,